Mến chào các bác anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay chúng ta sẽ nói về cái ngày lễ tôn vinh người cha, gọi là Father Day. Thông thường thì ngày lễ Mother Day hay là tôn vinh người mẹ của mình thường thường là tới trước, rồi ngày lễ mà tôn vinh người cha của mình thường thường tới sau. Cái chữ tôn vinh thì chắc không đúng lắm, nhưng mà mình nói là cái Father Day thì nghe tiếng Mỹ như tiếng Việt dịch ra thì có lẽ là cái ngày lễ mà ấm áp về người cha của mình. Thì cái ngày lễ đó thường thường là chúng ta đi tìm và nói chuyện với người thân phụ của mình, hoặc là mình cho hoa, nhiều khi là mua những cái món đồ mà thân phụ của mình thích rồi mình cho. Thì đương nhiên là nhiều bác thì là thân phụ không còn trên trần thế nữa, cũng như là thân phụ của thầy, thì có lẽ là mình chỉ biết thắp hương rồi mình gửi cái tấm lòng của mình tới. Thầy nhớ ở bên Mỹ đấy, khi mà người ta nói tới cái văn thơ của Mỹ đấy, thì người ta nói tới cái ông Walt Whitman. Ông Walt Whitman ấy, có lẽ là cái tinh thần đại biểu của nước Mỹ. Thường thường ấy, người ta nói là Walt Whitman is America. Tức là cái ông này là đúng là cái tinh thần đại diện cho nước Mỹ. Hồi xưa đi học khi mà đọc những cái bài thơ mà nổi tiếng ấy, thì dụ như là cái bài mà những cái lá mà ở trên cỏ đó, Leaves of Grass, chắc là các bạn cũng đã từng nghe rồi đó, là diễn tả một cái cách hành văn nó rất là độc đáo. Cái bài thơ là một cái tuyệt tác về cái cách mà cái văn thơ của cái đời mới, và giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn từ một chuyện mà chúng ta hiểu sâu sắc hơn, và cái thái độ rộng mở cõi lòng của cái người mà bản xứ. Ông có cái mến viết nhiều bài thơ là cái bác, nhưng mà thường thường thầy hay đặt câu hỏi là tại sao mà ông có thể đặt những bài thơ, viết những bài thơ hay như vậy. Thì những cái tài liệu bên Mỹ nó rõ ràng hơn, và mình đi vào trong cuộc đời người ta, mình đi tìm hiểu, là nó có sách vở sẵn thì mình đi tìm hiểu. Nhưng mà có một câu chuyện mà làm cho thầy nghĩ rằng là rất là độc đáo, đó là câu chuyện năm 1862 đó. Thì cái người em của ông Walt Whitman là ông George. Ông George Whitman, ông này đó, thì đang bị thương nặng ở trong cái trận chiến ở Fredericksburg. Thì chắc các bạn cũng biết là cái thời đại đó là cái thời đại mà mình gọi là nội chiến của Mỹ đó. Thành ra là lúc đó thì nhà văn đó, hay là nhà thơ, thi sĩ đó, Walt Whitman đã thấy người em của mình như vậy, thì là từ nơi Brooklyn, New York đó, thì mới tìm đủ mọi cách mà chạy cho mau tới Fredericksburg là ở bên Virginia đó. Tại vì sợ rằng là khi mà tới đó thì là sẽ không kịp nữa. Nhưng mà đến khi mà tới cái chỗ mà cái Chatham Manor là cái nhà mà họ đổi thành là cái bệnh viện đó, thì ông Walt Whitman, ông Walter này đấy, hay là ông Walt, ông rất là ngạc nhiên, tại vì đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy là tại ra cái nội chiến đó, cái số người chết này nó dễ sợ như vậy. Và những người mà binh lính nằm trong nhà thương đó, thì bất kể là ai đó, thì đều được chữa trị, chữa lành. Nhưng mà cái chữa trị, chữa lành này là sao? Tại vì là nhiều khi những cái viên đạn họ trúng, họ tự thương. Thành ra nhiều khi là những cái cánh tay, hoặc là cái bàn tay, hoặc là cái chân, hoặc là nguyên cả cái chân, họ cưa, họ vất đi. Tại vì mấy cái tình trạng đó là nó xảy ra nhiều trong cuộc chiến lắm. Mà nếu mà nhiều khi mà người chết ấy, thì họ mới đâm chôn, còn không nhiều khi là họ cắt, họ vất đi những cái bộ phận đó. Và khi họ vất những bộ phận đó đó, nó tạo thành đó, mình không gọi là cái núi, nhưng mình nó gọi thành một cái mô đất đó, mà đầy những cái chân tay, những cái, hoặc nhiều khi đó là một nửa người nữa, rất là dễ sợ. Và họ chôn ở dưới hai cái cây đó, bây giờ mình gọi là cây Catalpa. Catalpa là một cái loại cây mà cái hoa nó có cái hình dạng như là cái trái tim vậy đó. Catalpa thì thường thường cái cây đó bên California cũng có, nhưng mà thường thường ở bên miền đông nó có nhiều lắm, và nó mình là cái hình dạng là mọc nó rất là ngoan nghèo, đẹp đẽ vô cùng các bạn. Thì ông khi ông thấy ông Walt Whitman này, ông thấy như vậy thì ông nghĩa là ông không thể tưởng tượng được là tại ra cái chiến tranh mà nó dễ sợ như vậy. Cái lúc mà giận dữ nhau đó thì mình thấy nói chuyện đánh nhau đâu càng gì đâu, mà hai bên ghét nhau thì mình cứ đánh nhau. Nhưng đến khi mà chứng kiến cái sự rùng rợn của cái chết, ngửi thấy cái mùi những cái xác chết đó nó thối như cỡ nào, và thấy được là những cái bộ phận của thân thể nó chất đầy ở đó, thì đột nhiên nước mắt ông rơi lệ. Đáng lẽ là ông thăm người em rồi về, nhưng mà người em cái bệnh may là cái bệnh nhẹ thôi, chứ không đến nỗi nặng lắm, là cái vết thương nhẹ thôi. Nhưng mà ông quyết định là ông sẽ ở lại. Ông ở lại ngay cái vùng mà Frederiksberg đó đó, ở lại 2 năm các bạn. Thì không 2 năm thì ông làm cái gì? Thì ông bắt đầu đó, ông mới thăm những người mà lính ở đó. Mà người lính này không phải là ở một phe các bạn, cả phía Nam, cả miền Bắc. Ông thăm người lính cả hai miền luôn. Ông thăm, rồi ông an ủi người đó, rồi ông nói chuyện. Rồi có những người nào mà cần viết thơ lại cho cha mẹ gia đình đó, thì ông nói đọc đi, đọc tôi viết lại. Rồi ông viết lại. Có nhiều người không đọc được đó, thì ông hỏi cái địa chỉ, hỏi cái này cái nọ, rồi ông tìm cách để ông gửi cái thơ dùm cho người đó. Thành ra không những là viết thơ, gửi thơ, mà ông còn nói chuyện và ông an ủi những người đó. 2 năm liên tục luôn các bạn, cho đến lúc mà cái cuộc chiến mà mình gọi là nội chiến, là Civil War đó, là nó chấm dứt. Trong lúc đó thì ông bắt đầu ông mới biên lại tất cả những cái tư tưởng, những cái cảm xúc của mình. Ông thường thường ông dùng cái gì để biên? Ông dùng vào những cái tờ giấy để mà nó cũ kỹ rồi, nhiều khi tờ giấy đó là nó đầy những cái màu mà đầm khô rồi đó. Ông lấy ra là ông biên lại những cái tư tưởng của ông. Ông làm thành một cái tập sách mà có lẽ là các bạn từng nghe tới là Memoranda During the War, tức là những cái hồi ức, hồi ký về chiến tranh. Mà trong đó cái bài thơ mà The Wound Dresser đó, tức là cái người đó mà săn sóc vết thương đó, là cái người mà làm băng bỏ vết thương đó. Nếu bà đọc cái bài thơ là cảm động lắm, thì chắc là bà sẽ chảy nước mắt. Vì là mình không ngờ được là cái đau khổ của người ta như cỡ nào. Và dùng những cái thơ văn để cho mình cảm nhận trực tiếp cái nỗi đau khổ đó. Chứ không phải là những cái lời văn viết triết lý, mà đó là những cái lời thơ đi thẳng vào trong tim của người mà đọc. Thì ông Walt Whitman, ông trải qua một cái thời gian mà các bạn có thể thấy rằng là ông cũng đau khổ vô cùng khi thấy được cái đau khổ và cảm nhận được cái đau khổ. Những người lính, đa số những người lính đó, có những người rất là trẻ, 18-20, nhưng mà có những người đã già rồi, là 40-50 tuổi rồi. Tại vì cái chiến tranh mà nổi chiến đó thì ai xung phong thì army đó, là quân đội đó, đều thâu nhập cả. Thế nên ông viết lại và ông kể lại cái đau khổ đó. Nhưng mà nhờ vậy đó, cái lối hành văn và cái cách mà ông diễn đạt đó, nó sâu vô cùng. Tại vì nó từ cái giọt nước mắt của ông mà viết ra, và từ cái kinh nghiệm đó, mà đau khổ của ông đó, mà nó tỏa ra. Tức là ông cũng đau khổ như là những cái người đó, người mà lính. Mà nhất là nhiều khi ông ngồi bên cạnh những cái người lính để ông viết những cái thơ cho mẹ của những người lính mà ông vừa viết vừa khóc. Vì sao vậy? Vì ông cảm nhận được cái tình thương, cái nỗi mong ước của người lính muốn gửi về mẹ mình, muốn gửi về cha mình. Còn người cha đó thì đang nằm ở đó, không thể viết được, nhờ ông viết đấy. Thì viết cái thơ về đó là chỉ nói về vợ và những người con thơ ấu đó, là chỉ mong có một cái chuyện duy nhất thôi, là thấy được cái nụ cười của những người mà mình thương. Vậy nhưng cho nên cái lời thơ, cái lời văn cũng như là những cái bài, cái lá thơ mà ông viết làm cho vô số những cái người mà khi mà hồi xưa mà họ đọc lại họ cảm động vô cùng. Cho nên thưa các bác đó, bây giờ mình từ từ mình mới cảm thấy là những cái bậc vĩ đại là bởi vì cái tấm lòng của họ thật sự là nó làm những cái chuyện mà mình gọi là đi vào trong con tim của con người. Họ không làm cái chuyện vì danh, vì lợi. Họ không làm những cái chuyện mà nhẹ. Họ làm những cái chuyện mà sâu, những cái chuyện mà khó làm vô cùng. Cho nên đáng lẽ là ông Walt Whitman, ông thăm cái người em của mình xong rồi thì ông đi, ông về nhà đi. Không, ông ở lại trong cái quân khu đó mà cũng chịu cực, chịu khổ với tất cả mọi người. Mà ông cũng không phải là cầm súng bắn. Ông chỉ ở lại đó, ông vỗ về, ông thăm viếng, ông xoa dịu, ông đọc, ông viết. Và theo như là cái lịch sử còn chép lại, có nhiều khi ban đêm ông ngồi với những cái người mà sắp chết, ông ngồi với người đó lâu cho tới cái giờ phút mà cuối cùng mà người đó ra đi. ở lại với cái người bệnh mà lâm chung như vậy trong những giây phút cuối cùng. Thưa các bác, bây giờ đó, nếu các bác mà lấy cái chữ Walt Whitman bác lấy ra, bác thay vào đó đó cái chữ mà Bồ Tát hay là cái chữ Phật, thì bác thấy đó nó rất dễ dàng, bác cảm thấy nó không có gì mà cái sự thay thế những cái chữ đó đó nó quá đúng đi. Có nghĩa là một cái vị Bồ Tát đó là một cái vị mà làm những cái chuyện mà của ông Walt Whitman ông làm, tức là tới để mà thăm hỏi, thăm viếng, để mà sống và cảm thông về cái đau khổ của cái những người đó mà họ không biết làm sao họ nói được. Bây giờ đó, trở lại về cái đời sống của Đức Phật hồi xưa đó thưa các bạn. Sau khi Đức Phật thành đạo rồi đó, ngài 29 tuổi là ngài rời cái hoàng cung của ngài. Ngài đi vào núi tu 6 năm. Sau đó thì ngài giác ngộ 49 ngày dưới gốc cây Bồ Đề. Thì ngài bắt đầu đi hoàng dương cái triết lý của Phật Pháp. Thì nếu mà bạn chỉ đọc sơ qua đó, cái câu chuyện lịch sử của ngài đó, thì bạn chỉ thấy rằng đa số là mình nhấn mạnh tới cái vấn đề là ngài đi thuyết pháp, ngài dạy đạo, ngài nói cái đời đau khổ. Nhưng mà còn một cái chi tiết có lẽ là ít khi nào mà chúng ta nhấn mạnh tới là cái cuộc đời mà của Đức Phật. Cái cuộc đời của Đức Phật mà mình gọi là cuộc đời hàng ngày của ngài đó. Khi mà nếu bạn qua cho tàng Pali lại ấy, thì đa số những cái điều mà viết lại là viết cái pháp. Ồ, ngài đi khất thực, ngài lấy đồ ăn về, ngài ăn xong rồi ngài rửa bát, rồi ngài ngồi đó và ngài giảng cái pháp như vậy. Và mình ít thấy, mình gọi là cái mặt đời sống xã hội của Đức Phật được nói đến ở trong cái kinh điển. Và nếu mà trong kinh Đại Thừa thì là mình lại càng không thấy những cái điều đó nữa. Nhưng mà nếu mà các bạn quay trên những cái tranh vẽ và bạn nghiên cứu thêm về cái xã hội thời đó, đó thì có lẽ bạn sẽ thấy Đức Phật không phải như mình tưởng là ngài chỉ là xả bỏ cái nhung lụa, ngài đi lên tu hành rồi xong rồi ngài thành đạo rồi ngài thuyết pháp. Cái chuyện đó nó có vẻ giống như là khi mà ngài giác ngộ rồi đó thì ngài trở thành một cái người nào mà ngồi cao hơn người ta. Rồi khi mình vào chùa mình thấy Đức Phật ngồi chệm chề và mặt mày sáng sủa đẹp đẽ vô cùng, thì mình là càng không nghĩ rằng là Đức Phật có những cái gì mà khổ nàn cả. Rồi nhất là mình lạy Phật, mình lễ Phật, rồi những cái hình tượng của những cái Đức Phật của mình đó, tượng nào cũng to, tượng nào cũng đẹp, tượng nào cũng có tượng bằng vàng, có tượng bằng đồng, có tượng nó bằng đúc mà thêm tô thêm màu mè nữa đó, thì mình là càng lúc càng không nhìn ra được cái bản chất mà Đức Phật đã trải qua khi mà ngài thành đạo. Khi thầy qua bản đồ thì thầy bắt đầu đi tìm những cái hình mà hồi xưa mà Đức Phật sống thì mình cũng thấy không nhiều lắm. Rồi đến khi mà mình coi về những cái câu chuyện mà nói lại cái đời trước của Đức Phật là Jataka Tales đó, thì mình mới thấy Đức Phật hồi xưa kịp trước ngài cũng là những cái người mà bình thường của điều ngài học cái đạo Bồ Tát là ngài hy sinh nhiều lắm. Cho nên mình không biết chắc được đó là có phải sau khi mà ngài thành đạo rồi thì ngài vẫn sung sướng là ngài vẫn là thầy của tất cả những người khác, là cũng ăn no ngồi trên người ta hay sao? Đó là câu hỏi mà thầy đặt ra khi mà thầy đi tới nước Ấn Độ lần đầu tiên năm 1991. Trong dịp đó thì thầy gặp ông Panyarama, thì ngài là cái hội trưởng của cái hội mà chuyên môn về tàng văn Pali ở đó, một cái Buddhist Translation Society ở đó, ở bên Calcutta, gọi là Mahabodhi Society. Thì thầy có cái duyên hân hạnh được gặp ngài đó, nói chuyện với ngài. Thì khi mà ngồi chuyện với ngài thì đây là lần đầu tiên trong đời là thầy cảm thấy là ngài mở ra một cái bầu trời mới cho thầy. Thì trong lúc mà ngài thầy tới thì các bạn biết sao không? Thì cũng cái ngày đó đó là cái xả lời của Phật tự nhiên nó đẻ ra rất nhiều cái xả lời. Và cảnh sát cũng tới để bao bọc lại cái chỗ mà ngài đang ở đó, gọi là Mahabodhi Society đó. Rồi họ ngày hôm sau đó họ làm cái lễ rất lớn để mà trình làng cho tất cả mọi người tới xem ấy, là tại ra là cái hạt xa lời của Phật đó bây giờ tự nhiên nó nở ra, nó đẻ ra cả trăm hộp ở trong đó. Mà cái hộp đựng xa lời đó là một cái bằng thủy tinh đó, và nó đã phong, nó đã niêm phong kín cả trăm năm nay rồi, cả mấy trăm năm nay rồi. Tức là không cách gì để mình có thể để tay mình thò vào, mình bỏ cái gì vô được đó. Bên tại vì nó đã seal, nó đã đóng kín. Nó là bằng glass, tức là bằng thủy tinh đó. Họ đóng ra rồi. Thế mà trong cái chân không như vậy đó, trong cái bình chân không mà bằng glass như vậy đó, tự nhiên nó đẻ ra cả trăm hột sa lợi khác, mà hột nào hột nấy nó tròn thiệt là tròn, nó như mấy viên ngọc đó, mà nó sáng thiệt là sáng. Thì mọi người đều hứng thú cả, và thầy có cái dịp hân hạnh để mà thầy tới chiêm ngưỡng năm đó, năm 1900, cuối năm 90, đầu năm 91. Nhưng mà câu chuyện là chưa ngừng ở đó. Thì hôm sau lại thì thầy có cái cơ hội ngồi nói chuyện và lắng nghe ngài đó. Thì câu hỏi của thầy lúc nào nằm trong đầu, nó không biết là hồi xưa Đức Phật ngài chứng đạo rồi đó, thì ngài là khổ hay là ngài sung sướng, là ngài đã bỏ hoàng cung rồi đó, thì ngài sống cái đời ngài khổ thì khổ cỡ nào. Thì thầy đem câu hỏi đó thầy hỏi cho ngài Panyarama, mình gọi là Thera đó, hay là Maha Thera, tức là vì đại sư Panyarama. Thì ngài cứ cười rồi ngài nói như thế này: thầy có nghĩ rằng là một người khất sĩ là một người mà sung túc hay không? Thì thầy sẽ khóc, khất sĩ làm sao mà sung túc được? Thì ngài nói cái khất sĩ hồi xưa và khất sĩ đời nay ở Ấn Độ đó, nó cũng là những người nghèo, là tất cả chúng tôi đều phải từ bỏ cái giàu sang phú quý. Lúc đó thầy mới bật ngựa ra, tại vì nhiều khi mình quên cái truyền thống là cái người mà tu đó là không có một cái vật chất gì cả, không có một cái sở hữu nào cả. Thì đời Đức Phật hồi xưa là vậy, chẳng có gì là sở hữu cả. Và cái sự khất thực của ngài đó đương nhiên là rất là, mình gọi là phổ biến. Cái người mà đi xin ăn rất nhiều, và cái người nghèo, Đức Phật nói là mình chỉ có ba cái áo thôi mà, ba cái y thôi. Cái y đó là cái y mà y dưới, mình gọi là y mà cái vải để mình vẫn lại làm cái quần đó. Y thứ nhì là đắp lên người của mình, cái y thứ ba là khi mà trời lạnh quá em đắp lên đại y, ba cái y đó thôi. Thì nếu mà câu chuyện là dừng ở đó rồi thì có lẽ là không có gì để mà nói thêm nữa, tại vì cái đó là trong giới luật thầy đã biết rồi. Nhưng mà ngài nói thêm cái số người khổ bị Ấn Độ đó từ 3.000 năm nay cho tới ngày hôm nay vẫn như nhau, cái khổ đó vẫn như nhau, và cái người nghèo vẫn là người nghèo. Tụi tôi không nhấn mạnh vào cái đời sống vật chất, mà nhấn mạnh vào cái đời sống của tâm linh. Thì lúc đó thầy cũng thức tỉnh thêm một điều nữa. Ồ đúng rồi, tại vì cái mỗi lần mình đi qua Ấn Độ lúc nào mình thấy nó nghèo cả, chứ không bao giờ mình thấy cái chỗ nào mình nó giàu cả, trừ ra mình đi Bombay hay là New Delhi, mấy cái chỗ mà tráng lệ. Chứ còn bình thường mà đi mấy cái tỉnh này nọ, thì dù như mình đi thăm Lara Cave, đi thăm cái đồng đó, hay là những cái vùng mà xung quanh cái Bodh Gaya đó, các bạn thấy là nó đều là chỗ dân nghèo cả, không có giàu. Thì sau đó thì nói chuyện thêm nữa, thì ngài mới nói cho Đức Phật có một cái hành rất là hay, là đối với những cái người nghèo như vậy đó, mà như là người bệnh, thì ngài tới, ngài giống như người cha vậy đó, ngài tới ngài nói chuyện, mà đó là một cái văn hóa của tụi tôi, là khi mà người nghèo khổ quá thì mình ngồi mình lắng nghe, mình nói chuyện. Nếu mình có thuốc thì mình cho họ thuốc, mà có bánh kẹo thì mình cho họ bánh kẹo. Nhưng mà nói chung thì mình ngồi để mình lắng nghe và mình giúp đỡ họ. Thì thầy hỏi thì nếu mà ngồi lắng nghe thì có nghĩa là sao, ngồi như thế nào? Thì ngồi bên cạnh nhưng mà cầm tay cái người bệnh cho họ bớt cái đau khổ. Rồi nhiều khi là mình đọc cái bài kinh, gọi là cái bài kinh Metta Sutta, là cái bài kinh từ bi, kinh từ bi, rồi đọc cho người ta nghe, rồi cái quan trọng nhất là ngồi với người ta. Lúc đó thưa các bác, đó là những cái làm cho thầy suy nghĩ rất nhiều về cái cuộc đời của Đức Phật. Và bây giờ mình có thể tưởng tượng ra là ngài, mỗi ngày của ngài đó, thì cũng giống như ông Walt Whitman vậy. Đức Phật không thể là cuộc sống của ngài, không thể là đi tới những cái nơi mà vinh hoa phú quý, đi tới những cái cung điện này nọ để giảng pháp, không thể có chuyện đó. Mà đời của ngài là cái đời mà đi ở với chúng sinh, đi làm xóa dịu những nỗi đau khổ của chúng sinh. Sau này khi mà các bác đọc về kinh nhiều đó, các bác thấy đó là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Tức là cái ông Thái tử Kỳ Đà đó, ông cho cái cây chứ. Ông Thái tử Kỳ Đà thì cho cái cây, nhưng ông Cấp Cô Độc đó thì ông cho cái vườn. Thì các bạn mà nghe như vậy thì các bạn cứ nghĩ rằng là ồ, Đức Phật có cái chỗ thì tức là Ngài ăn ở sung sướng lắm chứ gì. Không. Cái đó là cái điều mà chính xác vô cùng là Ngài vẫn khất thực và Ngài không ở trong cái chỗ mà mình gọi là sung sướng vô cùng. Chỉ có cái mùa mà mùa mình gọi là mùa mưa mà rất nặng nề, nặng hạt lắm đó, khó mà đi đó, thì Ngài thường ở 3 tháng đó là Ngài cùng tất cả chúng tăng đó ở trong một cái nơi thường thường người ta gọi là cái tính xá. Aranya là một cái tính xá, hoặc là mình nói một cách chính xác hơn là Ngài ở một cái cũng như một cái khu nhà vậy đó. Nhưng mà thay vì một khu nhà thì nó là cái khu mà trống trải đó, để mà chỉ che mưa được thôi, cho đừng có mưa, rồi Ngài ở đó. Và cái chúng tăng là 1260 cái vị tăng lại cùng ở với Ngài trong một khu đất trong một lớn như vậy. Nhưng mà cái nội dung mà mình muốn xoắn vào đó là Đức Phật không phải là cái người đó mà sau khi mà giác ngộ rồi đó thì Ngài đi khắp mọi nơi giảng pháp đó, trong cái hình dạng là Ngài hưởng thụ, hay là trong cái hình dạng mà nó nhẹ nhàng khỏe khoắn lắm, giống như mình đi xe tới chỗ này mình giảng, đi xe tới chỗ kia mình giảng, không phải như vậy. Mà đúng ra trong 49 năm á thì Ngài đi chân đất từ chỗ này tới chỗ kia để mà đi đem cái niềm vui của Ngài, đem cái đời của Ngài, cái tinh thần của Ngài đó chia sẻ với những người đang đau khổ đó. Chứ không phải là Ngài đi tìm cái chỗ để hoang pháp các bạn. Mà đúng ra là Ngài hành đạo, Ngài tới với những người đau khổ, Ngài tới với những người nghèo, Ngài tới với những người bệnh, Ngài đi thăm những cái người khổ sở, Ngài đi thăm những cái người mà có đầy gục thắt. Rồi trong cái con đường đi như vậy đó, thì Ngài lại phải, mỗi sáng Ngài phải đi xin ăn. Xin ăn ở những cái chỗ mà những cái nhà mà họ có đoán chứ, mình đâu có thể xin ăn những cái chỗ không có đoán đâu. Đức Phật là có hai cái vị đệ tử, một là lắm, còn một vị đệ tử chuyên đi tìm những cái người mà giàu để xin, nhưng còn vị đệ tử chuyên đi tìm những người nghèo mà xin. Thì Đức Phật nói không, các con không nên làm như vậy, mà cứ tới mỗi cái chỗ nào ai cho cái gì thì xin thì lấy cái đó, và không cần phân biệt nghèo với giàu. Nhưng mà câu chuyện này thầy nói dài dòng như vậy để mà nói lên một cái điều, thì thưa các bạn, nhiều khi mình không hiểu cái hình ảnh của Đức Phật hồi xưa tu hành như thế nào. Mình chỉ hiểu là mà qua cái hình tượng Đức Phật bây giờ nó vô, mình thấy nó đẹp, nó to quá. Mình quên đi rằng là cái đời của Ngài đó là cái đời mà đi tới để mà thông cảm và chia sẻ cái đau khổ với những cái người mà thiếu phương tiện. Cái đó mới đúng là cái hình dạng của Đức Phật thưa các bạn. Chứ không phải là cái hình tượng nơi nhà chùa đó là cái hình tượng của Đức Phật. Cái hình tượng Đức Phật là cái hình tượng của một cái người giàu cái tình thương vô cùng, chịu hy sinh, biết cái đau khổ của con người, ngồi xuống để cảm thông, ngồi xuống để cầm tay lắng nghe cái đau khổ của người khác. Dù cái người đó là người đàn bà, người đàn ông, người già hay trẻ, cái cuộc đời của Đức Phật là cuộc đời mà dành cho những người đó. Ngài lắng nghe, nhưng đồng thời Ngài giảng những bài pháp nhỏ nhỏ để cho họ vơi bớt cái đau khổ. Rồi Ngài lấy cái đau khổ, cái nghiệp chướng của những người đó, gánh dùm cái nghiệp chướng của người đó bằng cái sự tu hành của Ngài. Rồi có những lúc thì Ngài ngồi nơi cái pháp tòa là gì? Là cục đá. Ngài ngồi nơi cục đá để mà Ngài giảng đạo cho những cái người gọi là tăng sĩ. Cho nên cái đời của Đức Phật nó rất đẹp là bởi vì Ngài không phải chỉ phiến diện là Ngài chỉ lúc nào cũng ngồi nơi cái pháp tòa giảng cho tăng sĩ không. Mà Ngài mỗi ngày đi khất thực, mỗi ngày tiếp xúc với những cái người mà đang đau khổ. Mỗi ngày, Ngài đều đóng cái vai trò của người cha, đem lại một cái chỗ dựa cho những người con mà đang đau khổ. Mỗi ngày, Ngài đóng cái vai trò người mẹ để đem tới cái tình thương cho những kẻ đang thiếu tình thương. Mỗi ngày, Ngài đóng cái vai trò đó, một cái người mà mở tay ra để đón nhận tất cả những cái nỗi niềm tâm sự mà trong lòng chúng ta không biết nói cho ai nghe. Cái hình tượng Đức Phật là hình tượng vô cùng đẹp đẽ, bởi vì đúng ra đó là hình tượng của người cha. một cái người mà Ngài Hoàng Pháp không phải là Ngài là ngồi trên, mà Ngài Hoàng Pháp bằng cái cuộc sống của Ngài rất gần gũi với tất cả những cái người đang đau khổ. Cái điều đó làm cho chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, không những là đối với cái vai trò làm tăng, làm ni, mà đối với cái vai trò đi học đạo Bồ Tát, hoặc là ngay cả cái vai trò làm người của mình vậy. Cái gương của ông Walt Whitman là một cái gương của một cái người mà có thể nói là vì cái tinh thần mà hết lòng hết dạ của ông đó, và ông đã sáng tác được đó, những cái lời văn đó mà nó đại biểu cho nước Mỹ. Bây giờ Đức Phật chúng ta đại biểu cho toàn thể, không những là Phật tử mà chúng sinh, đại biểu cho cả cái vũ trụ chúng sinh, là bởi vì Ngài cũng làm cái hành mà nó cao sâu vô cùng, hành đi xoa dịu, hành đi sống với cái khổ của tất cả chúng sinh, cái hành là thông cảm cái nỗi khổ đó. Và những cái lời giảng của Ngài không phải để mua vui, Ngài không giảng pháp để mà người ta cười cho người ta vui vẻ. Ngài nói những cái lời để mà người ta không còn đau khổ, chứ không phải nói những lời để cho người ta cười sung sướng, không. Ngài làm cho chúng sinh thấm hiểu được cái gốc khổ là ở đâu, và từ đó giải trừ cái gốc khổ để tìm được cái sướng, mình gọi là cái sung sướng, cái hạnh phúc mà chân chính. Cho nên cái sự vĩ đại của Ngài đó, dường như chúng ta phải luôn nhớ tới, nhất là trong cái ngày mà Father Day đấy, để cho mình đừng quên. Nhiều khi là mình thấy cái hình tượng trong chùa hoặc là trong những cái nơi này, nó hình tượng Đức Phật mình thấy nó quá đẹp, nó quá sức lý tưởng, và mình quên rằng là cuộc sống của Ngài không phải là cuộc sống mà đẹp đẽ như thế đâu. Cuộc sống của Ngài là cuộc sống mà gần gũi với tất cả chúng sinh, cuộc sống với những kẻ đau khổ, cuộc sống mà lấy cái sự đau khổ của chúng sinh đó, lấy cái đó đem lên người mình, gánh dùng cho cái đau khổ của chúng sinh. Cuộc sống của vĩ đại của một cái bậc mà giác ngộ trí huệ. Cho nên nhiều khi chúng ta tới chùa nhìn cái hình tượng, nhưng mà hãy nhớ lại cái cuộc đời của một người cha, tức là cái người lúc nào cũng biết lắng nghe, lúc nào cũng hiểu được cái đau khổ của mình, hiểu được và thông cảm được, và lúc nào cũng sẵn sàng mở tay ra để cho mình đứng lên trên tay của người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, và chúc các bạn một mùa Father Day rất đầy niềm vui và hạnh phúc.